Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 4 tháng Giêng, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về một số hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong năm mới 2013. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng từ diễn tả Đức Tin Công Giáo qua hội họa. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Đức Kitô vừa là Thượng Tế, vừa là Hy Lễ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Bonin, từ Chủ nhật mùng 6 tháng 1 tới đây, cuộc gặp gỡ lần thứ 14 của các giáo mục quốc tế liên đới với các tín hữu Kitô tại Thánh Địa sẽ khai diễn và kéo dài 5 ngày. Cuộc gặp gỡ năm nay có chủ đề các dân tộc chịu đau khổ và tổn thương tại Thánh Địa. Đại diện Hội đồng Giám mục Đức tham dự sinh hoạt này là Đức cha Stefan Ackermann, Giám mục giáo phận Trie, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình. Các giám mục khác đại diện cho Canada, Hoa Kỳ và nhiều nước khác tại Âu Châu, trong đó có Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Ý. Theo chương trình, các giám mục sẽ viếng thăm các thầy tị nạn tại Jordani, các cộng đoàn giáo xứ Công giáo và chính thống giáo tại Gaza, Đại học Công giáo Bethlehem và gặp gỡ với đại diện Hồi giáo. Trong các cuộc thảo luận, các giám mục cũng đề cập đến ảnh hưởng của mùa xuân Ả Rập đối với Thánh Địa, tình trạng những người tị nạn tại Syria và Iraq.
Lyon, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Paul Pupa, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự các lễ nghi kết thúc năm kỷ niệm 150 năm qua đời của cô Pauline Jaricho, người sáng lập Hội truyền bá Đức Tin, sẽ được cử hành vào ngày 9 tháng Giêng tới đây tại Lyon bên Pháp. Trong thư bổ nhiệm Đức Hồng Y Paul Pupa làm đặc sứ công bố hôm 2 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến tấm gương của chị Jaricho trong đời sống thường nhật. Chị thành lập Hội truyền bá Đức Tin năm 1822 để hỗ trợ công cuộc truyền giáo, và nay hội này là hội đứng đầu trong số 4 hội giáo hoàng truyền giáo, hỗ trợ rất nhiều cho các xứ truyền giáo. 3 hội còn lại là hội nhi đồng truyền giáo do Đức cha Faubert Janson thành lập năm 1843 ở Pháp, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ do bà Jana Biga thành lập năm 1889 cũng tại Pháp, và sau cùng là Liên hiệp Giáo sĩ Truyền giáo do Trong Phước Linh Mục Paolo Manna thành lập ở Ý. Năm nay cũng là dịp kỷ niệm 50 năm Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của chị Pauline Jaricho. Tháp tùng Đức Hồng Y Paul Pupa trong phái đoàn Tòa Thánh ở Lyon có cha François Duten, thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho chị Jaricho, và cha Daniel Carnot, nguyên bề trên tổng quyền Hội Thừa Sai Phi Châu, quen gọi là các cha dòng trắng. Nhân dịp kết thúc năm kỷ niệm 150 năm chị Pauline Jaricho qua đời, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ tái truyền giảng tin mừng, sẽ đảm trách một cuộc thuyết trình, và Đức Hồng Y Paul Pupa sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Gioan Tẩy Giả ở Lyon.
Damasco, Đức cha Jacques Benan Hindo, Tổng giám mục Công giáo giáo phận Hasake Nisibe bên Syria, khẩn thiết kêu gọi Thủ tướng Iraq và Tổ chức Lương nông của Liên Hiệp Quốc can thiệp trước tình trạng lúa mì tại vùng thường Mesopotamia bị cướp bóc và bán sang Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm ngày 2 tháng 1 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hindo nói, tình trạng đang trở nên thê thảm, chúng tôi hy vọng Iraq, quốc gia láng giềng của Syria, cũng như Tổ chức Lương nông Quốc tế FAO sẽ can thiệp ngay để đối phó với tình trạng khẩn cấp đang đè nặng trên hàng trăm người dân ở vùng Syria. Đức Tổng Giám mục Hindo cũng cho biết, vào đầu mùa đông này, mọi hoạt động kinh tế bị tê liệt, con đường tiếp tế ở Syria bị cắt đứt từ hơn một tháng nay, nạn thiếu xăng dầu ngăn cản việc sửa nhà, và các hoạt động nông nghiệp cũng bị tê liệt. Ngoài ra, các kho lúa bị cướp bóc, ngũ cốc bị bán cho các con buôn Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước của họ. Đức Tổng Giám mục Hindo cũng tố giác sự dần dần biến mất của các nhu yếu phẩm như sữa cho trẻ em và thuốc men. Con đường giao thông duy nhất còn nối với bên ngoài là con đường quốc tế dẫn về Iraq. Đức Tổng Giám mục cũng nhắc lại những đau khổ của nhân dân Iraq trong thời kỳ bị phong tỏa và xin Thủ tướng nước này gửi xăng dầu và bột đến cứu trợ dân chúng tại miền này.
London, hôm 1 tháng Giêng vừa qua, 12 nữ tu Anh giáo thuộc huyện Oxford ở miền Nam Anh Quốc đã được đón nhận vào Giáo hội Công giáo. Theo báo Whitfield Gazette, linh mục Daniel Seward tuyên bố trong lễ nghi tiếp đón 12 nữ tu rằng đây không phải là một sự phản bội, nhưng là một sự hoàn thành những lời khấn hứa mà chị em đã làm. Các nữ tu thuộc cộng đồng tu viện Đức Maria là những người đầu tiên thuộc huyện Oxford và là nhóm nữ tu Anh giáo thứ hai ở Anh Quốc xin gia nhập Công giáo sau khi Đức Thánh Cha bị Đức 16 ban hành tông hiến về các nhóm Anh giáo, cho phép các nhóm này vẫn được giữ nguyên linh đạo và truyền thống của Anh giáo khi gia nhập Công giáo. Các nữ tu sẽ thuộc giáo hạt Tổng nhân Đức Bà Wensingham được thành lập với mục đích này.
São Paulo sẽ có ít nhất 40.000 bạn trẻ nước ngoài đến tham dự tuần lễ truyền giáo tổ chức tại thành phố São Paulo bên Brazil, kéo dài 5 ngày như một giai đoạn trước khi tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thành phố Rio de Janeiro vào tháng 7 năm nay. Tổng giáo phận São Paulo sẽ đón 30.000 bạn trẻ, trong khi hai tổng giáo phận cần là Santo Amaro và Campo Limpo ở miền nam bang São Paulo sẽ đón tiếp 7.000 bạn trẻ từ nước ngoài. Có nhiều bạn trẻ khác từ các nước Mỹ Latin cũng sẽ làm đơn xin tham dự. Giáo hội sẽ chuẩn bị các trường học, chủng viện và các cả thư gia của các giáo dân để đón tiếp các bạn trẻ. Trước khi có thể đón tiếp các bạn trẻ, các gia đình tình nguyện sẽ được thẩm định xem có khả năng đón tiếp hay không. Nhiều gia đình nói rằng vấn đề ngôn ngữ có thể là một chướng ngại. Nhưng Đức cha Sarah Musa cam đoan rằng giáo hội sẽ có một cuốn sách cẩm nang với những câu nói thông dụng để giúp mọi người đả thông với nhau. Hiện nay, có 1.500 gia đình đăng ký sẵn sàng đón tiếp các bạn trẻ đến tham dự tuần lễ truyền giáo tại São Paulo.
Lagos phản ứng lại những vụ khủng bố của nhóm Hồi giáo Boko Haram trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua, quân đội Nigeria cho biết đã tiêu diệt được 13 tên khủng bố. Hôm 2 tháng Giêng vừa qua, đài truyền hình Nigeria trích thuật tuyên bố của phát ngôn viên quân đội nước này nói rằng lực lượng liên quân đã mở cuộc hành quân tại bang Maiduguri ở miền đông bắc Nigeria và đã đụng độ với nhóm khủng bố. Trong vụ này có 13 tên khủng bố và một binh sĩ bị thiệt mạng. Các binh sĩ tịch thu được 3 súng AK và một số lớn đạn dược cũng như các vật dụng để chế tạo bom. Đêm 24 tháng 12 vừa qua, nhóm khủng bố Boko Haram đã sát hại một linh mục và 5 tín hữu công giáo đang khi họ cử hành thánh lễ vọng Giáng sinh. 6 ngày sau đó, nhóm Boko Haram đã sát hại 15 tín hữu Kitô trong lúc họ dự lễ. Tổng cộng có 34 người chết vào dịp lễ Giáng sinh vừa qua tại Nigeria.
Paris. Lúc 3 giờ rưỡi chiều ngày 31 tháng 12 vừa qua, cảnh sát đã giải tỏa những người chiếm đóng tòa sứ thần tòa thánh tại Paris, gọi là để bênh vực những người nhập cư không có giấy tờ. Lúc 10 giờ rưỡi sáng cùng ngày, một nhóm gọi 40 người thuộc hồi thứ 9 những người không giấy tờ đến trước tòa sứ thần ở quận 16 ở Paris, lấy cớ là muốn trao các lá thư và tràn vào tòa nhà này. Họ tuyên bố muốn hỗ trợ 50 người nhập cư không giấy tờ đang đình công tại thành phố Lille để đòi chính quyền Pháp hợp thức hóa tình trạng của họ. Từ tòa thứ thần, họ dương lên những tấm bảng có những hàng chữ như Chúa Giêsu đón tiếp người ngoại quốc, giáo hội ngăn cản họ, hoặc Chúa Giêsu bênh vực người ngoại quốc, hỡi Kitô hữu, bạn làm gì cho những người anh em bạn không có giấy tờ. Ngoài ra, từ cửa sổ mở toang, nhóm người chiếm tòa sứ thần hô lớn với vài người qua đường, tại Lille hay tại Paris, hãy hợp thức hóa cho họ ngay bây giờ, hoặc đã đảo chính phủ, đang gây chiến với những người không có giấy tờ. Sau 5 giờ đồng hồ, những người chiếm đóng bị cảnh sát buộc rời khỏi tòa sứ thần, và việc giải tỏa diễn ra không xảy ra một vụ chống đối nào, người ta không rõ cho đến nay có ai bị bắt giữ hay không. Theo Bộ Nội vụ Pháp, trong năm 2013 này, chính phủ tiếp tục trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ. Trong năm 2012 vừa qua, có hơn 33.000 người bị trục xuất, tức là có phần hơn con số trong năm 2011 trước đó.
Caracas, Đức Hồng Y Jorge Urroza Savino, Tổng giám mục giáo phận Caracas, thủ đô Venezuela, kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho Tổng thống Hugo Chavez đang bị ung thư nặng và không thể tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới. Tổng thống Chavez đã được tái cử trong cuộc bầu cử hồi tháng 10 năm vừa qua. Theo dự kiến, ông sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10 tháng Giêng tới đây, và theo hiến pháp, ông sẽ cai trị đất nước cho đến năm 2019. Nếu ông không thi hành được chức vụ này, thì một cuộc tuyển cử mới sẽ được triệu tập. Tuyên bố với báo El Universal số ra ngày 1 tháng Giêng, Đức Hồng Y Urroza nói, chúng ta cầu xin Chúa ban cho Tổng thống được sức mạnh trong giờ phút khó khăn này. Đức Hồng Y Urroza cũng như nhiều giám mục khác ở Venezuela đã nhiều lần phê bình Tổng thống Hugo Chavez vì thái độ thiếu dân chủ và những khó khăn ông gây ra cho giáo hội và đất nước. Đức Hồng Y cũng bày tỏ tin tưởng rằng các chính trị gia của Venezuela sẽ hành động phù hợp với hiến pháp quốc gia. Tổng thống Chavez đã được giải phẫu ung thư tại Cuba hồi giữa tháng 12 vừa qua, nhưng tình trạng sức khỏe của ông ngày càng suy thoái. Hiện ông vẫn còn được điều trị tại Cuba. Phó Tổng thống Nicolas Maduro đã thông báo cho quốc dân về những biến chứng sau cuộc giải phẫu mới đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về một số hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong năm mới 2013.
Quý vị thính giả, trong vòng 3 tháng rưỡi tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ tròn 86 tuổi vào ngày 19 tháng 4 và trở thành vị giáo hoàng trị vì cao tuổi, đứng thứ tư trong lịch sử giáo hội từ cuối thế kỷ 14 đến nay, sau Đức Giáo Hoàng Leo 13 qua đời năm 93 tuổi, tiếp đến là Đức Clemente 12, 87 tuổi, Đức Clemente 10, 86 tuổi. Với tuổi đó, có lẽ Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ giảm bớt thêm công việc, đặc biệt là những cuộc viếng thăm dài ở nước ngoài. Tuy nhiên, cũng có nhiều sinh hoạt đã được thông báo hoặc đoán trước mà giới báo chí thường nói đến nhân dịp đầu năm mới. Theo lịch trình hoạt động sắp tới đây của Đức Thánh Cha, Chúa Nhật mùng 6 tháng Giêng, lễ Chúa Hiển Linh, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ tấn phong giám mục cho một số tiến chức, trong đó có Đức ông Georg Gansven, bí thư riêng của Ngài, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, kế nhiệm Đức Hồng Y James Harvey, người Mỹ, nhưng tạm thời vẫn tiếp tục làm bí thư riêng. Ngoài ra có Đức ông Fortunatus Nwachukwu, người Nigeria, nguyên là trưởng ban nghi lễ ngoại giao của Tòa Thánh, được bổ nhiệm làm Tân sứ thần Tòa Thánh tại Nicaragua. Sáng thứ Hai, mùng 7 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ tiếp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, gồm đại diện của 179 quốc gia, đến chúc mừng Ngài nhân dịp đầu năm mới. Đây là dịp Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường của Tòa Thánh đối với những vấn đề lớn trên thế giới hiện nay. Trước tiên là trong nửa đầu năm mới này, rất có thể là vào mùa xuân, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ cho công bố thông điệp thứ tư của Ngài. Cha Lombardi cho biết, thông điệp sẽ bàn về vấn đề đức tin và bổ túc ba thông điệp đã công bố. Đó là thông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu, công bố năm 2005 về đức mến. Rồi đến thông điệp Spe Salvi, được cứu thoát nhờ hy vọng, công bố năm 2007 về đức cậy. Sau cùng là thông điệp Caritas in Veritate, công bố năm 2009. Về các vấn đề xã hội. Cho đến nay, phòng báo chí Tòa Thánh chưa loan tin gì về các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại hải ngoại, nhưng người ta biết chắc Ngài sẽ đến thành Rio de Janeiro bên Brazil nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm nay, một sinh hoạt mà Đức Thánh Cha ngày càng đề cao tầm quan trọng. Và lần này, Ngài muốn khích lệ người trẻ vun trồng và tăng cường đức tin và căn tính Kitô của họ để có thể chu toàn mệnh lệnh Đức Chúa Giêsu Kitô đã trao cho các môn đệ của Người. Các con hãy đi và làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ của Thầy.
Hàng trăm ngàn bạn trẻ các nơi, nhất là từ các nước Mỹ Latin, sẽ đăng ký tham dự các sinh hoạt quan trọng này. Và ban tổ chức dự kiến sẽ có ít nhất 2 triệu người hiện diện tại các buổi canh thức tối thứ Bảy ngày 27 tháng 7 và thánh lễ bế mạc sáng ngày Chủ nhật 28 tháng 7. Ban tổ chức đã tìm một số địa điểm cho hai sinh hoạt kết thúc này tại Guarana, cách trung tâm thành phố Rio de Janeiro 45 cây số và có thể chứa được 4 triệu người, tuy rằng hiện nay cần phải ráo riết thiết lập các cơ cấu hạ tầng như đường xá và điện nước. Đây sẽ là lần thứ hai Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm Brazil, quốc gia có số tín hữu Công giáo đông nhất thế giới. Lần đầu tiên vào năm 2007, nhân dịp đại hội kỳ thứ 5 của Giám mục Toàn Mỹ Châu Latin, nhóm tại đền thờ Đức Mẹ Aparecida, bổn mạng của Brazil. Trong cuộc viếng thăm tới đây, rất có thể Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những vấn đề như sự chênh lệch và bất công xã hội trong một nước có nền kinh tế đang lên như Brazil, cũng như cần có một sự quản trị tốt trong chính quyền và hòa bình dân sự tại Mỹ Châu Latin nói chung.
Đối với Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, một biến cố họ chờ đợi trong năm mới này là việc bổ nhiệm tân đại sứ Mỹ cạnh Tòa Thánh, thay thế đại sứ Miguel Diaz đã kết thúc nhiệm kỳ ít lâu sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái. Đại sứ Miguel Diaz gốc Cuba và là một giáo sư thần học. Việc chọn lựa và bổ nhiệm tân đại sứ Mỹ cạnh Tòa Thánh diễn ra trong bầu khí căng thẳng hiện nay giữa chính phủ của Tổng thống Obama và Giáo hội Công giáo tại Mỹ. Cho đến nay, tất cả các đại sứ Mỹ cạnh Tòa Thánh đều là người Công giáo, nhưng có thể khó tìm được một người công khai ủng hộ kế hoạch của chính phủ Mỹ hiện nay, theo đó hầu hết các tổ chức Công giáo tại nước này phải cung cấp bảo hiểm ngừa thai nhân tạo và làm tuyệt đường sinh sản cho các nhân viên của mình. Kế hoạch này bị Hội đồng Giám mục Mỹ mạnh mẽ phản đối vì trái ngược với giáo huấn luân lý của Giáo hội Công giáo. Ngoài ra, trong năm mới này, Giáo hội tại Mỹ cũng chờ đợi Đức Thánh Cha bổ nhiệm vị tân Tổng giám mục Giáo phận Chicago, kế nhiệm Đức Hồng Y Francis George, dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OMI. Ngài cai quản tổng giáo phận này từ 16 năm nay và đã tròn 75 tuổi ngày 16 tháng Giêng năm ngoái. Đức Hồng Y bị ung thư thận và đã chịu các cuộc hóa trị với kết quả rất khả quan. Giới báo chí cũng đoán rằng có thể trong năm nay Đức Thánh Cha sẽ triệu tập công nghị để bổ nhiệm một số Hồng Y mới. Họ đi tới dự đoán trên đây là vì vào khoảng ngày 19 tháng 10 năm nay, sẽ có 10 chỗ trống trong Hồng Y đoàn, nghĩa là số Hồng Y dưới 80 tuổi sẽ giảm xuống còn khoảng 110 vị. Vì thế có thể Đức Thánh Cha tuyên bố triệu tập công nghị Hồng Y, phong cách Hồng Y mới trước khi năm Đức Tin kết thúc vào ngày lễ Chúa Kitô Vua 24 tháng 11 năm nay. Nếu điều này xảy ra thì trong số các tiến chức chắc chắn sẽ có tên của Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, là bộ được coi là quan trọng nhất trong chín bộ của Tòa Thánh. Năm 2013 cũng là năm kỷ niệm đúng 1.700 năm Hoàng đế Constantino ban sắc chỉ Milano tha bắt đạo Công giáo trong toàn đế quốc La Mã. Không có hy vọng có cuộc gặp gỡ lần đầu tiên giữa Đức Giáo Hoàng với Đức Thượng Phụ Chính thống Nga trong dịp lễ kỷ niệm do Giáo hội Chính thống Serbia tổ chức vào ngày 17 tháng 3 tới đây tại thành phố Nis, là nơi sinh của Hoàng đế Constantino, với sự tham dự của tất cả các vị thượng phụ và thủ lãnh của 16 giáo hội chính thống trên thế giới. Giới báo chí cho rằng chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ đánh dấu dịp kỷ niệm này một cách nào đó, và có thể là nhân cơ hội này, Ngài sẽ nêu bật một trong những mối quan tâm của Ngài là những mối đe dọa tự do tôn giáo ở các nơi trên thế giới.
Một số ký giả quốc tế cũng đặt câu hỏi liệu Đức Hồng Y Bartone có tiếp tục được Đức Thánh Cha duy trì trong chức vụ quốc vụ khanh tòa thánh, tức là nhân vật đứng thứ hai tại Vatican hay không. Đức Hồng Y Bartone, dòng đốc Mosco đã giữ nhiệm vụ này từ 7 năm nay, 2006, và vào khoảng cuối năm 2013, sẽ tròn 70 tuổi. Hơn một lần, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã bày tỏ tín nhiệm đối với Đức Hồng Y Bartone như quốc vụ khanh tòa thánh, và bênh vực Đức Hồng Y chống lại những lời phê bình chỉ trích bất công. Lần đầu tiên vào ngày 15 tháng 1 năm 2010, lần thứ hai vào ngày 4 tháng 7 năm ngoái, 2012. Trong thư gửi Đức Hồng Y và công bố dịp đó, Đức Thánh Cha viết: Áp ngày khởi đi Castel Gandolfo, để lưu lại tại đây trong mùa hè, tôi muốn bày tỏ với Đức Hồng Y lòng biết ơn sâu xa vì sự gần gũi kín đáo và vì sự cố vấn sáng suốt của Đức Hồng Y mà tôi đặc biệt được sự trợ giúp trong những tháng gần đây. Tôi đau buồn nhận thấy có những lời phê bình chỉ trích bất công chống lại Đức Hồng Y. Vì thế tôi muốn tái bày tỏ với Đức Hồng Y sự tín nhiệm của tôi, như tôi đã từng bày tỏ với Đức Hồng Y qua thư đề ngày 15 tháng 11 năm 2010. Nội dung của thư này vẫn không hề thay đổi. Trong khi tôi phó thác sứ vụ của Đức Hồng Y cho sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria đến phù trợ các tín hữu Kitô và của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, tôi muốn gửi đến Đức Hồng Y cùng với lời chào huynh đệ của tôi phép lành tòa thánh như bảo chứng một sự thiện hảo mong ước.
Lễ kính Minh Mẫu Thánh Chúa mùng 2 tháng 6 năm nay, sau thánh lễ tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự cuộc rước kiệu thánh thể kéo dài một giờ cho đến đền thờ Đức Bà Cả. Cuộc chào mừng Thánh Chúa sẽ được cử hành đồng thời tại các nơi trên thế giới nhân dịp năm Đức Tin. Biến cố này muốn làm nổi bật một lòng sùng mộ truyền thống đối với mình Thánh Chúa đã bị quên lãng tại nhiều nơi từ sau Công đồng chung Vatican II năm 1965. Tuy nhiên, lòng sùng kính này ngày càng được phục hồi nhờ chứng tá bản thân của các vị giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô II rồi tới Đức Đương Kim Giáo hoàng Biển Đức XVI. Trong số các văn kiện tòa thánh sẽ được công bố năm nay 2013, có bản hiến chương cập nhật của các nhân viên y tế. Hội đồng tòa thánh mục vụ y tế tiến hành công tác này để canh tân hiến chương năm 1995 dành cho các nhà thương công giáo, để ý tới những tiến bộ kỹ thuật và xu hướng chính trị trong gần hai thập niên qua, đặc biệt là những vấn đề như phá thai làm cho chết êm dịu, nghiên cứu tế bào gốc rút từ phôi thai người, phúc chế người. Hiến chương mới dự kiến sẽ được công bố vào tháng 6 năm nay, sẽ phản ảnh giáo huấn công giáo về các vấn đề đạo đức sinh học và giáo huấn xã hội công giáo về việc cung cấp các dịch vụ săn sóc sức khỏe trong sự công bằng và hữu hiệu.
Vừa rồi là bài viết về một số hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong năm mới 2013. Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại chứng từ diễn tả đức tin công giáo qua hội họa.
Xin giới thiệu chứng từ diễn tả đức tin công giáo qua hội họa của ông José Garang, họa sĩ Pháp, 58 tuổi, sống tại thành phố Rambouillet, cách thủ đô Paris 45 cây số. Sau 10 năm miệt mài làm việc với tư cách là chủ văn phòng cho một công ty nghệ thuật vẽ bằng nét, đôi mắt tôi thật sự mệt mỏi, hao mòn, tầm nhìn giảm sút. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn bị kiệt sức. Phải thành thật thú nhận rằng, những ngày làm việc của tôi quá nặng nề, đôi khi phải dùng thị giác trong vòng 12 tiếng đồng hồ để kiểm chứng các chi tiết có tính chất đặc biệt kỹ thuật của một cơ thuật ấn tự, về cách lấy khung của một ảnh chụp, về nét hòa điệu của các màu sắc, vân vân. Tôi có cảm tưởng mình bị giam hãm khép kín trong một vũ trụ, nơi có kẻ ra lệnh và có người thi hành lệnh. Tôi cảm thấy nhu cầu thôi thúc trở về với điều chính yếu và diễn tả cách cụ thể đức tin công giáo vẫn ở mãi trong tôi ngay từ thời thơ ấu. Khi đặt niềm ước muốn này vào trong cầu nguyện, tôi cảm thấy có tiếng gọi phải dùng hội họa để làm chứng tá và để đào sâu quan hệ của tôi với Thiên Chúa. Tức khắc ngay sau đó, tôi đến ngồi trước một tấm vải căng để vẽ. Nhưng trí khôn hoàn toàn trống trơn, không có nguồn hứng nào xuất hiện cả. Tôi cảm thấy bị cùng đường, phải một thời gian dài đi ngang qua sa mạc mới giúp tôi hiểu rằng cần phải tái học hỏi cách nhìn thế giới với đôi mắt mới. Thế là tôi bắt đầu từ từ quan sát và dò xét thiên nhiên trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Một ngày, tôi như rơi xuống trên một mảnh rêu mà tôi nhặt được trên một cành cây. Nó chỉ dài dõn dẹn một hay hai phân, nhưng tôi cảm nhận được có cái gì đó xuất hiện trong tâm trí tôi. Hình thái của nó khiến tôi nghĩ đến bánh mì, đến manna, thức ăn trong sa mạc của người Do Thái xưa. Nguồn cảm hứng của tôi bất ngờ tuôn chảy. Tôi bắt đầu khám phá ra trong yếu tố thiên nhiên nhỏ nhặt nhất những dấu chứng của đấng tạo hóa. Mỗi một mảnh vùng trong thiên nhiên, dầu nhỏ bé đến đâu đi nữa, vẫn có thể mặc khải cái cao cả rộng lớn vô biên của Thiên Chúa. Tôi như được nếm hưởng sự ngọt ngào của quyền năng thiêng liêng mà nó ẩn chứa. Tôi thật sự đứng trước một giếng ơn thánh. Từ đó, hội họa trở thành cầu nguyện. Mỗi buổi sáng tôi nuôi sống tâm linh bằng các bài đọc sách thánh của Phụng Dụ. Lời Chúa chín mùi trong tôi suốt cả ngày. Ban chiều sau bữa ăn tối với gia đình, tôi đi lên xưởng vẽ của tôi, nơi mà các con của tôi đặt tên là phòng thánh, tức là phòng các linh mục mặc áo trước khi cử hành thánh lễ. Tại đây, tôi quỳ gối cầu nguyện để có một trái tim trong trắng, hầu có thể viết lại tất cả những gì tôi cảm nhận được. Khi một bức tranh thật sự sống động, lòng tôi cảm thấy vô cùng hân hoan. Tôi dâng lời cảm tạ chúc tụng Thiên Chúa về những gì Người cho phép tôi thực hiện, sáng tạo. Họa sĩ José Garang kết thúc như sau. Qua các bức vẽ của tôi khiêm tốn hy vọng có thể cống hiến một chứng tá, một kinh nghiệm đức tin. Tôi ước muốn rằng các tranh ảnh của tôi cho phép tâm hồn con người hướng lên cao, và nếu có thể được, thì khơi lên một cuộc gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa là đấng tạo hóa vô biên. Tôi cảm thấy đặc biệt xúc động mỗi khi sau một cuộc trưng bày tranh ảnh, người ta đến nói với tôi rằng, sứ điệp của ông nói thẳng vào lòng chúng tôi. Một cái gì đó ẩn chứa tận nơi sâu kín đã làm xúc động lòng người. Đây thật là niềm hạnh phúc vượt ngoài ngôn ngữ, không thể nào diễn tả thành lời. Đọc Thánh Nhìn 19. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo diệt tai người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Chúa căng liều cho Thái Dương tại đó. Thái Dương xuất hiện như tăng lan rời khỏi loan phòng, và vui sướng lên đường như tráng sĩ. Từ chân trời này, Thái Dương xuất hiện, rồi chuyển dần mãi đến chân trời kia. Chẳng có chi tránh khỏi ánh dương nồng. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dạy nên khôn. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. Thật quý báu hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào hơn mật ong nguyên chất.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Đức Kitô vừa là Thượng Tế vừa là Hy Lễ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trưng dẫn các văn bản kinh thánh để chứng minh cho thấy Đức Giêsu Kitô là Thượng Tế theo phẩm trật Melchizedek, tác giả diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu khẳng định người là Thượng Tế đã vào bên trong bức màn cung thánh như người tiên phong mở đường cho các tín hữu. Trong chương 7, tác giả khai triển rộng rãi điểm này bằng cách nhắc lại chức tư tế của ông Melchizedek, có nghĩa là vua công chính, đồng thời ông lại là vua Salem, có nghĩa là vua bình an. Ông không có cha, không có mẹ, không có gia phả, cuộc đời không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Như thế ông giống con Thiên Chúa, mãi mãi vẫn là tư tế. Tiếp đến tác giả so sánh chức tư tế của ông Melchizedek với chức tư tế Lê-vi và khẳng định rằng vị này đã trở nên tư tế không phải do lề luật quy định việc cha truyền con nối, nhưng do sức mạnh của một đời sống bất diệt. Rồi ông so sánh chức tư tế của các Lê-vi với chức tư tế của Đức Giê-xu. Các tư tế Lê-vi đã trở nên tư tế mà không có lời thề, còn Đức Giê-xu khi trở nên tư tế thì lại có lời thề của đấng nói với người. Chúa đã thề ước người sẽ chẳng rút lời rằng muôn thuở con là thượng tế. Do đó, Đức Giê-xu đã trở nên đấng bảo đảm cho một giao ước tốt đẹp hơn. Lại nữa, trong dòng tộc Lê-vi có nhiều người kế tiếp nhau làm tư tế bởi vì họ phải chết, không thể giữ mãi chức vụ đó. Còn Đức Giê-xu chính vì người hằng sống muôn đời, nên phẩm vị tư tế của người tồn tại mãi mãi. Do đó, người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, người hằng sống để chuyển cầu cho họ. Từ đó, tác giả diễn từ về chức linh mục của Đức Giê-xu khẳng định, phải, đó là vị thượng tế mà chúng ta cần đến, một vị thượng tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. Đức Giê-xu không như các vị thượng tế khác, mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội của mình, sau là để đền thay cho dân. Phần người, người đã dâng chính mình và chỉ dâng một lần là đủ. Vì luật Mô-xê thì đặt làm thượng tế những con người vốn giòn mỏng, yếu đuối, còn lời thề có sau lề luật lại đặt người con đã nên thập toàn cho đến muôn đời. Lời sấm của Thánh Vịnh 110 xác định rằng chức tư tế cứu thế theo phẩm chất Melchizedek. Trong kiểu trình bày nhân vật Melchizedek, Thánh Kinh không nhắc đến nguồn gốc gia đình ông, cũng như việc sinh ra và cái chết của ông. Và tác giả phân định một việc ngầm diễn tả trước chức tư tế của Chúa Kitô vinh hiển, là đấng không tùy thuộc một gia phả tư tế nhân loại và không có các hạn hẹp thời gian, bởi vì đó là chức tư tế của con Thiên Chúa, đấng đã chiến thắng cái chết và sống mãi mãi. Để hoàn thành lý luận, tác giả duyệt xét giai đoạn đi lên trong chức tư tế của Chúa Giê-xu Kitô, nghĩa là biến cố đã đưa người lên địa vị tư tế hiện nay. Sự kiện Đức Kitô từ luôn mãi đã là con Thiên Chúa đã không đủ bảo đảm cho người chức tư tế. Đã cần phải có một việc hiệp nhất kháng khít với loài người để khiến cho Đức Kitô trở thành đấng trung gian thiện toàn. Như vậy, Đức Kitô đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, lãnh nhận trên chính mình các thử thách, các khổ đau và cái chết của họ để trở thành thượng tế. Cuộc khổ nạn vinh quang của Đức Kitô trở thành một hiến lễ thánh hiến tư tế đối với người. Dĩ nhiên, đây không phải là một lễ nghi bề ngoài như lễ nghi thánh hiến tư tế cũ, như miêu tả trong chương 8 sách Lê-vi, nhưng là một sự biến đổi triệt để bản chất nhân loại của Đức Kitô. Việc biến đổi thực sự ấy đã xảy ra qua các đau khổ được chấp nhận trong thái độ ngoan ngoãn vâng phục đối với Thiên Chúa và tình liên đới huynh đệ đối với loài người. Thiên Chúa đã khiến cho con người nơi Đức Kitô thành toàn thiện qua cuộc khổ nạn. Tác giả viết, quả thế Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài. Chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên người đã làm một việc thích đáng là cho Đức Giê-xu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. Đức Giê-xu đã học sự vâng lời từ những đau khổ người đã chịu, và như thế đã được trở nên hoàn thiện và đã được thánh hiến là tư tế bởi cùng sự kiện ấy. Tác giả viết trong chương 5, dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục, và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho những ai tùng phục người, vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là thượng tế theo phẩm chất Melchizedek. Khi làm như thế, tác giả đào sâu giáo lý Kitô học, trình bày cuộc khổ nạn của Đức Giê-xu như một hiến tế. Đức Kitô vừa đã trở thành vật bị sát tế, vừa là tư tế được thánh hiến. Sự kiện Đức Kitô là chiên con bị sát tế và là thượng tế trở thành một trong những điểm Kitô học quan trọng được Thánh Phaolô nhắc tới để giáo huấn tín hữu các giáo đoàn. Qua đó, thánh nhân cũng khích lệ chúng ta noi gương sống của Chúa Giêsu Kitô, chiên con bị sát tế, để trở thành hy lễ sống động dâng lên Thiên Chúa Cha, liên lỉ sát tế và biến cuộc đời mình trở thành của lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa để cầu ơn cứu độ cho chính mình và cho người khác. Trong chương 5 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô khuyên họ như sau: Anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới, vì anh em là bánh không men. Quả vậy Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ vượt qua của chúng ta. Vì thế chúng ta đừng lấy men cũ là lòng gian tà độc ác, nhưng hãy lấy bánh không men là lòng tinh tuyền và chân thật mà ăn mừng đại lễ. Trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô khuyến khích tín hữu như sau: Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta đã nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngọt ngào. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu, Thánh Phêrô cũng nhắc nhở họ như sau: Anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của chiên con vẹn toàn vô tỷ tích là Đức Kitô. Trong biến cố cuộc khổ nạn và cái chết bị sát tế ấy, Đức Kitô đã không thụ động nhưng đã cộng tác tích cực vào công trình của Thiên Chúa dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, vì người đã sẵn sàng chấp nhận tự hiến chính mình. Trong chương 9, tác giả đề cập tới hiến lễ của Đức Giêsu Kitô thượng tế và so sánh máu của các thú vật được sát tế trong lễ nghi cựu ước với máu của Đức Kitô chiên con bị sát tế. Ông viết: Đức Kitô đã tới làm thượng tế đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, người đã đi qua một cây lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình. Người vào chỉ một lần thôi và đã giành được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. Vậy nếu máu các con dê, con bò, nếu nước cho của xác bò cái, đem rảy lên mình những kẻ nhiễm uế còn thánh hóa được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch, thì máu của Đức Kitô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Hiến lễ của Đức Kitô không chỉ có giá trị thánh hiến tư tế, mà cũng có giá trị đền chuộc tội lỗi và giá trị của giao ước mới nữa. Tác giả viết tiếp trong chương 9: Vào kỳ kết thúc thời gian, người đã xuất hiện chỉ một lần để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi người. Trong chương 10, tác giả khẳng định các hy lễ cũ với máu bò, máu dê không xóa bỏ được tội lỗi, nhưng máu Đức Kitô thay thế tất cả mọi hy lễ cũ. Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Kitô nói, Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bây giờ con mới thưa, lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như sách thánh đã chép về con. Trước hết, Đức Kitô nói, hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo lề luật truyền. Rồi người nói, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Kitô đã hiến thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ. Như vậy, từ một việc phụng tự lễ nghi bề ngoài không hữu hiệu, Đức Kitô đã khiến cho chúng ta bước sang một việc phụng tự bằng đời sống, khiến cho toàn con người kết hiệp với Thiên Chúa và với tha nhân. Kết luận, thật hiển nhiên là cuộc khổ nạn của Đức Kitô không chỉ là một hiến tế đích thật, mà còn là hiến tế duy nhất đích thật, thành công hoàn toàn. Tất cả các hiến tế khác thời Cựu Ước đã chỉ là các lần thử nghiệm không hữu hiệu. Cũng vậy, Chúa Kitô không chỉ được thừa nhận như là tư tế, mà là vị tư tế duy nhất đích thật, đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Các tư tế cũ đã chỉ diễn tả trước Chúa Kitô một cách hết sức bất toàn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Ly ông, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Paul Pupa nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, làm đặc sứ chủ sự các lễ nghi kết thúc kỷ nguyên 150 năm qua đời của cô Pauline Jericho, người sáng lập Hội truyền bá Đức Tin, sẽ được cử hành vào ngày 9 tháng 1 tới đây tại Lyon bên Pháp. 4. Từ Chủ nhật, 6 tháng 1 tới đây, cuộc gặp gỡ lần thứ 14 của Giám mục Quốc tế Liên đới với các tín hữu Kitô tại Thánh Địa sẽ khai diễn và kéo dài 5 ngày. London. Hôm 1 tháng 1 vừa qua, 12 nữ tu Anh giáo thuộc huyện Oxford ở miền Nam Anh Quốc đã được đón nhận vào Giáo hội Công giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.